tôi rất hân hạnh được gặp lại quý tín giả trong chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học Thư Roma. Hôm nay là bài thứ 55, nghiên cứu Thư Roma với đề tài Làm công dân tốt. Căn cứ trên Thư Roma chương 13, từ câu 1 đến câu 7. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi, song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Ngươi là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên, cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế. Vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Mọi người phải vâng phục chính quyền, vì chẳng có chính quyền nào không do Đức Chúa Trời thiết lập. Vậy, ai chống chính quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời và sẽ bị hình phạt. Nhà cầm quyền không khiến cho người lương thiện kinh hãi, nhưng người gian ác phải lo sợ. Muốn khỏi sợ hãi nhà cầm quyền, anh em cứ làm điều ngay thẳng và họ sẽ khen ngợi anh em. Họ là những người Đức Chúa Trời sai phái để giúp anh em làm điều thiện. Nhưng nếu anh em làm điều ác, hãy lo sợ, vì không thể trốn tránh hình phạt. Đức Chúa Trời dùng họ để phạt kẻ làm ác. Vậy, hãy vâng phục chính quyền, chẳng những để khỏi bị hình phạt nhưng cũng vì lương tâm. Do đó, anh em nộp thuế vì nhà cầm quyền phục dịch Đức Chúa Trời khi họ thi hành nhiệm vụ. Phải trả hết mọi thứ nợ, trả thuế cho nhân viên thuế vụ, nộp quan thuế cho nhân viên quan thuế, kính sợ người đáng kính sợ, tôn trọng người đáng tôn trọng. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, xin cho biết lý do người tin Chúa phải vâng phục nhà cầm quyền. Câu hỏi thứ hai. Gặp nhà cầm quyền chống Chúa thì chúng ta có vâng phục không? Tại sao? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 4, mục đích của quan quyền hay chính quyền là gì? Câu hỏi thứ 4. Theo câu 5, chúng ta vâng phục chính quyền vì cớ lương tâm, nghĩa là gì? Câu hỏi thứ 5. Theo ý bạn, tại sao chúng ta nên nộp thuế? Và câu hỏi thứ sáu, xin kể ra một điều bạn có thể thực hiện để làm một công dân tốt. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, xin cho biết lý do người tin Chúa phải vâng phục nhà cầm quyền. Câu hỏi thứ hai. Gặp nhà cầm quyền chống Chúa thì chúng ta có vâng phục không? Tại sao? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 4, mục đích của quan quyền hay chính quyền là gì? Câu hỏi thứ tư. Theo câu 5, chúng ta vâng phục chính quyền vì cớ lương tâm, nghĩa là gì? Câu hỏi thứ năm. Theo ý bạn, tại sao chúng ta nên nộp thuế? Và câu hỏi thứ sáu, xin kể ra một điều bạn có thể thực hiện để làm một công dân tốt. Phân đoạn Kinh Thánh này nói về bổn phận của người dân trong nước đối với nhà cầm quyền. Đây là vấn đề các tín hữu tại La Mã đều hiểu và đều phải đối diện mỗi ngày. Qua phần này, chúng ta thấy Phao-lô nêu lên ba lý do vì sao người tin Chúa phải vâng phục các bậc cầm quyền. Lý do thứ nhất, theo câu 1 và câu 2, tất cả các chính quyền đều do Chúa chỉ định. Lý do thứ hai, theo câu 3 và 4, chính quyền được đặt ra để bảo vệ và nâng đỡ người làm lành, hình phạt người phạm pháp. Và lý do thứ ba, theo câu 5 đến câu 7, vâng phục chính quyền là điều phù hợp với lương tâm của người tin Chúa. Trước hết, ta thấy Sứ đồ Phao-lô không nói, các anh, hoặc chúng ta, hoặc hội thánh phải vâng phục các bậc cầm quyền, nhưng ông bảo, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền. Đây là bổn phận của mỗi một người dân trong nước. Mệnh lệnh này có khi rất dễ vâng theo, nhưng cũng có khi thật là khó, nhất là đối với những nhà cầm quyền vô thần, không kính sợ Đức Chúa Trời. Phao-lô cũng biết rõ điều đó nên ông giải thích thêm. Chúng ta vâng phục nhà cầm quyền vì các nhà cầm quyền đó là do Chúa chỉ định. Theo tiên tri Jeremy chương 27 câu 5, Chúa phán, chính ta là đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất. Bởi quyền năng lớn và cánh tay giang ra của ta, ta ban đất cho ai tùy ý ta lấy làm phải. Tiên tri Daniel cũng cho biết, Đức Chúa Trời rất cao, cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý. Theo Daniel chương 5, câu 21. Qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy rằng, chính quyền nào cũng đều do Chúa chỉ định. Nghĩa là dù gì đi nữa, Chúa vẫn là đấng nắm quyền tối hậu và kiểm soát tất cả. Vì thế, chính quyền nào ta cũng phải vâng phục, trừ khi luật lệ chính quyền đưa ra đi ngược với lời dạy của Kinh Thánh và ngược với niềm tin của chúng ta. Trong câu 2, Sứ đồ Phao-lô nói rất mạnh rằng, nếu ai chống lại chính quyền, tức là chống lại đấng đã lập nên chính quyền đó, Hay nói rõ hơn, ai chống nhà cầm quyền, tức là chống Chúa. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhẫn nhục, vâng phục chính quyền và luật lệ của xã hội nơi chúng ta đang sống, để làm người công dân gương mẫu, làm rạng danh Chúa. Nếu đang sống với những chính quyền không kính sợ Chúa, xin Chúa giúp chúng ta khôn ngoan để biết những luật lệ nào đi ngược với lời Chúa dạy và phải biết xử sự thế nào để không gây thiệt hại cho chính mình và hội thánh. Ngoài ra, không những chỉ vâng phục nhà cầm quyền, chúng ta còn phải cầu nguyện cho những người nắm giữ quyền hành, như lời của sứ đồ Phaolô dạy trong thư Timôthê nhất chương 2 câu 1. Chúng tôi xin đọc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho nhà nước, cho các cấp lãnh đạo, để chúng ta được sống thanh bình, yên tịnh trong tinh thần đạo đức đoan chính. Người tin Chúa phải vâng phục chính quyền của nước mình đang sống, vì chính quyền ấy là do Chúa chỉ định và chính quyền được đặt ra để bảo vệ người lành, trừng phạt người có tội. Đối với Phaolô, người làm việc trong chính quyền chẳng khác gì những người làm việc cho Chúa, vì chính Chúa đã đặt họ vào những chức vụ khác nhau để họ phục vụ những người đạo đức ngay thẳng trong xã hội. Chính quyền giúp ích cho mọi người dân trong nước, vì chính quyền đặt ra luật lệ, tổ chức mọi sinh hoạt trong nước theo thứ tự, nhờ đó tránh được sự hỗn loạn. Chính quyền cung cấp những tiện nghi công cộng, bảo vệ quyền lợi của người dân. Chính quyền đặt ra những luật lệ và hình phạt cũng chỉ với mục đích đem lại cho người dân cuộc sống bình an, thoải mái. Vì thế, là người ngay thẳng, tuân giữ luật, chúng ta không phải sợ những người cầm quyền. Chỉ người nào không tuân giữ luật và xâm phạm quyền lợi của người khác mới phải sợ nhà cầm quyền. Qua lời dạy của Phaolô, chúng ta học được những điều sau. Thứ nhất, việc tổ chức chính quyền với luật lệ thưởng phạt rõ ràng là điều ích lợi cho mọi người. Thứ nhì, chúng ta được hưởng quyền lợi thì cũng có những bổn phận phải chu toàn đối với đất nước. Thứ ba, nếu không vi phạm luật pháp, chúng ta không phải sợ những người có thẩm quyền, vì họ chỉ làm việc cho Chúa để đem lại lợi ích cho chúng ta. Thứ tư, nếu vi phạm luật pháp hoặc gian dối để lợi dụng những đặc ân của chính quyền, chúng ta nên lo sợ vì người có thẩm quyền sẽ trừng phạt chúng ta. Một lý do khác khiến người tin Chúa phải vâng phục nhà cầm quyền là vì điều đó phù hợp với lương tâm của người tin Chúa. Sứ đồ Phaolô lý luận, người tin Chúa biết rằng tất cả các bậc cầm quyền là do Chúa chỉ định và lập nên. Vì thế, không tuân lệnh nhà cầm quyền, tức là không tuân phục thẩm quyền của Chúa, và sẽ bị lương tâm cáo trách. Do đó, người tin Chúa tuân giữ luật lệ của chính quyền, không chỉ vì sợ hình phạt, nhưng vì kính sợ Chúa và không muốn bị lương tâm cáo trách. Phaolô không chỉ nêu ra những nguyên tắc chung, nhưng cũng trình bày những chi tiết thật thiết thực cho người đọc thấy rõ và áp dụng. Như trong câu 6 và 7, ông nói về vấn đề nộp thuế. Ý Phaolô muốn nói là, người tin Chúa không chỉ có thái độ tiêu cực trong xã hội, tức là không những không vi phạm luật, không xâm phạm quyền lợi của người khác, nhưng còn phải đóng góp tích cực để xây dựng đất nước. Chúng ta không thể chỉ hưởng những đặc ân, tiện nghi trong xã hội mà không đóng góp gì vào xã hội. Nhà cầm quyền cho ta được hưởng những tiện nghi cần thiết như hệ thống điện, nước, đường xá, cầu cống, vân vân, nên chúng ta cần đóng góp để duy trì những tiện nghi đó. Nếu người không tin Chúa không chịu đóng góp để xây dựng xã hội đã là điều quấy, huống gì chúng ta là người tin Chúa, đã biết lời Chúa dạy, phải vâng phục các bậc cầm quyền, phải làm người công dân gương mẫu, mà vẫn không chịu đóng góp vào xã hội, thì lỗi của chúng ta lại còn lớn hơn nữa. Khi dùng chữ bậc cầm quyền, trong trí Phaolô chỉ nghĩ đến nhà cầm quyền La Mã thời đó. Đối với ông, Chính quyền La Mã chỉ là một dụng cụ để Chúa giữ cho thế giới được trật tự, thanh bình, để các nhà truyền giáo có thể đi từ nơi này đến nơi khác, truyền bá đạo của Ngài. Các nhân vật trong chính quyền, dù lớn dù nhỏ, đều chỉ thực hành công tác Chúa giao. Có thể những người ấy không ý thức được rằng họ đang ở dưới quyền của Chúa và đang làm việc cho Chúa. Tuy nhiên, chúng ta biết rõ, nên chúng ta sẽ làm trọn bổn phận để giúp họ, thay vì ngăn cản công việc của họ. Trong câu 7, sứ đồ Phaolô đưa ra một nguyên tắc chung về vấn đề bổn phận đối với mọi người trong xã hội. Nguyên tắc đó là, không những chúng ta chỉ đóng thuế, nhưng cũng làm trọn tất cả những bổn phận và trách nhiệm đối với mọi người về mọi phương diện. Phải trả hết mọi thứ nợ, trả thuế cho nhân viên thuế vụ, nộp quan thuế cho nhân viên quan thuế, kính sợ người đáng kính sợ, tôn trọng người đáng tôn trọng, theo bản Kinh Thánh diện ý. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Roma chương 13, từ câu 1 đến câu 7. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi, song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên, cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế. Vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp. Sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính.
Nơi con đây xin Chúa sai dùng con trong việc nào. Nơi con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Xin Chúa soi dẫn con đường trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi. Chúa con đứng trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế tình yêu Chúa cho đời con. Nơi con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa.
Giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống, chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.